là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Trong hai ngày quốc tang 25 tháng 7 và 26 tháng 7, các cơ quan công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.
Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tang.
Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024.
Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Lễ an táng lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không còn nữa, nhưng những di sản mà đồng chí để lại, tâm nguyện cao đẹp, tư tưởng nhân văn và đạo đức trong sáng của đồng chí vẫn mãi còn với chúng ta, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để chúng ta quyết tâm tiến bước trên con đường xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại và vinh quang mà Đảng ta, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn vì một Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu.
Với tấm lòng thành kính và tri ân những công lao to lớn đóng góp cho sự phát triển của đất nước, chương trình phát thanh trưa nay sẽ dành toàn bộ thời lượng để nói về những đóng góp trí tuệ, bản lĩnh của người Cộng sản chân chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày mai 26 tháng 7, từ 7 giờ đến 13 giờ. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.
Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác ngày 5 tháng 12 năm 1967. Vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967. Quá trình công tác. Tháng 12 năm 1967, đồng chí làm cán bộ phòng tư liệu tạp chí học tập, nay là tạp chí Cộng sản. Ngày 19 tháng 12 năm 1967, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tháng 8 năm 1968 tới tháng 8 năm 1973, đồng chí là cán bộ biên tập tạp chí Cộng sản, đi thực tế ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội, làm bí thư chi đoàn cơ quan tạp chí Cộng sản.
Tháng 9 năm 1973 đến tháng 4 năm 1976, đồng chí làm nghiên cứu sinh khoa kinh tế chính trị tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Tháng 5 năm 1976 tới tháng 8 năm 1980, đồng chí làm cán bộ biên tập viên Ban Xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ.
Tháng 9 năm 1980 đến tháng 8 năm 1981, đồng chí học Nga văn tại trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.
Tháng 9 năm 1981 tới tháng 7 năm 1983, đồng chí là thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ, nay là tiến sĩ khoa học lịch sử, chuyên ngành xây dựng đảng ở Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.
Tháng 8 năm 1983 đến tháng 8 năm 1987, đồng chí làm phó ban xây dựng đảng tạp chí Cộng sản.
Tháng 9 năm 1987 tới tháng 2 năm 1989, đồng chí làm trưởng ban xây dựng đảng, phó bí thư đảng ủy. Từ tháng 7 năm 1985 tới tháng 12 năm 1988, bí thư đảng ủy cơ quan tạp chí Cộng sản, tháng 12 năm 1988, tháng 12 năm 1991.
Tháng 3 năm 1989 đến tháng 4 năm 1990, đồng chí làm ủy viên ban biên tập tạp chí Cộng sản.
Tháng 5 năm 1990 tới tháng 7 năm 1991, đồng chí làm phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản.
Tháng 8 năm 1991 đến tháng 8 năm 1996, đồng chí làm tổng biên tập tạp chí Cộng sản.
Tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 của Đảng, tháng 1 năm 1994, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Tháng 8 năm 1996 đến tháng 2 năm 1998, đồng chí làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng ban cán sự đại học và trực tiếp phụ trách Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, tháng 12 năm 1997, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Đồng chí là ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Tháng 2 năm 1998 đến tháng 1 năm 2000, đồng chí phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng.
Tháng 3 năm 1998 tới tháng 11 năm 2006, đồng chí làm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Tháng 11 năm 2001 tới tháng 8 năm 2006.
Tháng 8 năm 1999 đến tháng 4 năm 2001, đồng chí tham gia Thường trực Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tháng 1 năm 2000 tới tháng 6 năm 2006, đồng chí làm Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa 12, 13, 14.
Tháng 5 năm 2002 đến nay, đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15.
Tháng 6 năm 2006 tới tháng 7 năm 2011, đồng chí làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, 12, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Tháng 1 năm 2011 đến nay, đồng chí là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 11, 12, 13, Bí thư Quân ủy Trung ương.
Tháng 2 năm 2013 đến nay, đồng chí làm trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Tháng 8 năm 2016 đến nay, đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.
Tháng 10 năm 2018 tới tháng 4 năm 2021, đồng chí làm Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Tháng 4 năm 2021 đến nay, đồng chí là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Do có nhiều công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế, huân chương vàng quốc gia của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Huân chương hữu nghị của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Giải thưởng Lenin, giải thưởng cao quý nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Huân chương Jose Martin của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba và nhiều danh hiệu cao quý khác.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, nhà lý luận, nhà tư tưởng, nhà văn hóa uyên bác. Một nhân cách mẫu mực, người con rất hiếu đễ và nhân văn của nhân dân ta đã không còn nữa. Đây là sự mất mát to lớn của Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta và nhân dân ta. Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo kiên trung, trọn đời vì nước, vì dân.
Gần 60 năm hoạt động công tác, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành trọn vẹn cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân và thật xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, sự kỳ vọng của đất nước và sự yêu mến của nhân dân. Là lãnh đạo có tầm chiến lược, đầy bản lĩnh và sáng tạo trong những giai đoạn lịch sử quan trọng, trên cơ sở kế thừa và phát triển những thành quả của cách mạng Việt Nam, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước một cách toàn diện, đồng bộ, phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.
Thời gian qua, đồng chí vừa là người cầm lái, vừa là người đốt lò, đứng mũi chịu sào, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân, trong hoạt động của cả hệ thống chính trị, đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vừa xây vừa chống, đưa đất nước ta vươn lên, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 11 và 12, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với trọng trách mà Đảng và nhân dân đã giao phó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, khách quan, khoa học, đồng thời rất cụ thể, sâu sắc đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam, nhằm xây dựng một Quốc hội thực sự vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với vai trò vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước.
Quốc hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong những nhiệm kỳ gần đây đã có những bước đi đúng hướng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ tính dân chủ, pháp quyền, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, luôn bám sát mọi diễn biến của thực tiễn, cùng hệ thống chính trị đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Hoạt động lập pháp của Quốc hội tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều tiến bộ cả về số lượng, chất lượng và quy trình thủ tục, đã hoạch định chương trình lập pháp dài hạn, chú trọng tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, minh bạch của hệ thống pháp luật và hài hòa với pháp luật quốc tế, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động giám sát của Quốc hội được tăng cường, có nhiều đổi mới về cách thức tiến hành, nhất là chất vấn và giám sát chuyên đề. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng toàn diện, phù hợp, đáp ứng đúng yêu cầu của thực tiễn về lợi ích của quốc gia, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Vị thế, vai trò và uy tín của đất nước ta nói chung và Quốc hội nói riêng ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
Trên phương diện lý luận, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực tiễn từ quá trình đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội nói riêng và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung ở nước ta. Từng bước đúc rút những vấn đề cốt lõi quan trọng, có tính quy luật, khách quan, từ đó góp phần củng cố và phát triển tư duy lý luận của Đảng về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội, đồng thời có giá trị định hướng quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo quyết liệt, sát sao nhằm không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, như tiếp tục tăng cường năng lực và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phát triển đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai và minh bạch, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực hiệu quả giám sát của Quốc hội, nhất là tăng cường giám sát chuyên đề, chất vấn, giải trình và giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng, bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc, phù hợp với ý chí nguyện vọng của nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại của Quốc hội, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế để nâng cao vai trò vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, giữ vững môi trường chính trị hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, tổ chức hoạt động bầu cử phải dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm để lựa chọn bầu ra những đại biểu có đức có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân.
Đồng chí yêu cầu cần phải tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội, bởi đây là nhân tố quyết định để Quốc hội hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách mà nhân dân ủy thác. Cần tăng cường phát huy hơn nữa tính dân chủ, pháp quyền trong mọi hoạt động của Quốc hội để tạo thêm sức mạnh và sự năng động sáng tạo từ hệ thống chính trị của nước ta. Hơn hết, Quốc hội phải gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt đầy đủ, hiểu sâu sắc tâm tư nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của nhân dân, trân trọng, lắng nghe, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đây là nhân tố quan trọng đảm bảo cho Quốc hội có những quyết sách đúng đắn và thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội cần được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, bài bản, có định hướng mục tiêu rõ ràng, bước đi chắc chắn và mang lại hiệu quả thiết thực.
Đồng chí Tổng Bí thư luôn nhắc nhở, mỗi đại biểu Quốc hội cần có ý thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, học dân, học thực tiễn, chính sách pháp luật, ban hành, đừng xa rời cuộc sống. Chúng ta đập nhịp đập của cuộc sống, của trái tim nhân dân thì nhất định hoạt động của Quốc hội sẽ sinh động và hiệu quả. Cùng với việc chú trọng đổi mới tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, hoạt động của Quốc hội, trước hết từ mỗi đại biểu Quốc hội, mỗi cơ quan của Quốc hội phải luôn nỗ lực hành động quyết liệt và hiệu quả vì lợi ích trên hết và trước hết của nhân dân, của đất nước. Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa và hiệu quả những biểu hiện tiêu cực suy thoái trong mọi hoạt động của Quốc hội. Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, đồng chí đã có những chỉ đạo quyết liệt đối với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Đất nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức do những tác động không thuận lợi từ bên ngoài và những hạn chế yếu kém từ trong nước. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Quốc hội, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Quán triệt sâu sắc những quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo và sự kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong thời gian tới, Quốc hội cần phát huy hơn nữa những thành tựu và kinh nghiệm của gần 80 năm qua, tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới, xây dựng một Quốc hội dân chủ, pháp quyền, chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không ngừng tìm tòi đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động, thực hiện thật tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.
Trong đó, về tổ chức, Quốc hội không ngừng đổi mới tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu, đặc biệt là đại biểu Quốc hội chuyên trách, xử lý tốt nguyên tắc đảm bảo cơ cấu và nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, trong đó yêu cầu nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội là trọng tâm, nghiên cứu việc giảm số lượng đại biểu công tác tại các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước, tăng tỷ lệ đại biểu là nhà khoa học, đại biểu có trình độ, năng lực và điều kiện hoạt động của Quốc hội. Về hoạt động, Quốc hội không ngừng đổi mới toàn diện trên cả ba chức năng: lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Trong hoạt động lập pháp, Quốc hội tích cực chủ động hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững theo yêu cầu của Nghị quyết 27. Trong đó, Quốc hội cần tiếp tục xây dựng hệ thống pháp luật phát triển dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định, khả thi, dễ tiếp cận, đủ khả năng điều chỉnh các quan hệ xã hội, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc, khơi dậy phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nhanh bền vững của đất nước. Tiếp tục đổi mới hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, bảo đảm chuyên nghiệp hiện đại, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả, quy định rõ hơn quy trình xây dựng chính sách, phân định rõ quy trình lập pháp và quy trình xây dựng văn bản dưới luật, phát huy tính năng động sáng tạo, tích cực, vai trò trách nhiệm của các chủ thể, đặc biệt là chính phủ trong quy trình lập pháp, phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học tham gia vào quy trình lập pháp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học tham gia xây dựng pháp luật.
Hoạt động giám sát tiếp tục nghiên cứu xác định rõ hơn phạm vi đối tượng, phương pháp, hình thức giám sát tối cao của Quốc hội. Hoạt động giám sát được tiến hành thường xuyên liên tục bám sát tình hình thực tiễn, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát, văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng hoạt động giám sát, bảo đảm hiệu lực pháp lý và thực hiện nghiêm các kết luận, nghị quyết về giám sát của Quốc hội, thiết lập đồng bộ, gắn kết chặt chẽ cơ chế giám sát của Quốc hội với cơ chế giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp, giám sát phản biện xã hội ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giám sát của nhân dân, chú trọng việc theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.
Trong hoạt động chất vấn, cần tiếp tục tăng cường tính tranh luận, đi sâu làm rõ nội dung chất vấn, cá thể hóa trách nhiệm, tiếp thu ý kiến của cử tri, các thông tin cần thiết để phục vụ hoạt động chất vấn. Sau hoạt động chất vấn, xây dựng các nghị quyết về chất vấn, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan trong thực hiện nghị quyết về chất vấn. Tiếp tục hoàn thiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, đảm bảo sự ổn định hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ.
Trong hoạt động quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi đôi với việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong việc Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tiếp tục đổi mới quy trình quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, đảm bảo lợi ích chung của quốc gia phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Trong hoạt động đối ngoại, Quốc hội chủ động tích cực hội nhập hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, nhà nước. Mỗi một đại biểu Quốc hội cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì dân, vì nước, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri nhân dân tin cậy và giao phó, xứng đáng là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trong niềm tiếc thương vô hạn ấy, chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, tư tưởng tâm nguyện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đổi mới hoạt động và tổ chức của Quốc hội, để Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với cử tri, với nhân dân, hoạt động thực sự vì lợi ích của nhân dân sẽ tiếp tục được thấm nhuần và hiện thực hóa trong thực tiễn hoạt động của Quốc hội, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm Yên Bái năm 2013, gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Thống ở tổ dân phố 19 tháng 5, thị trấn Nông Trường Trần Phú, vinh dự được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và động viên. Những lời động viên ân cần và ý nghĩa của Tổng Bí thư đã trở thành động lực để gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Thống vươn lên phát triển kinh tế và có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.
Nhận tin buồn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thống cùng những người dân ở tổ dân phố 19 tháng 5, thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn vô cùng hụt hẫng. Những tấm ảnh chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ông Nguyễn Văn Thống giữ gìn nhiều năm nay, càng gợi trong ông những kỷ niệm ngày gia đình ông vinh dự được đón Tổng Bí thư tới thăm hơn chục năm về trước. Ông Nguyễn Văn Thống, tổ dân phố 19 tháng 5, thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn nói:
Khi nhận được tin ủy ban thị trấn thông báo là được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm thì gia đình tôi thì lúc nhận được tin là rất vô cùng phấn khởi. Thế chuẩn bị để đón bác đến thăm, tôi thấy là bác là một người vô cùng giản dị và gần gũi với nhân dân. Khi đến với gia đình thì bác thì rất gọi là thân mật ân cần, khi tiếp xúc ngồi nói chuyện bác rất là đưa những câu chuyện rất là cụ thể.
Là một trong những hộ có diện tích cam trên 4 hectare, mang lại thu nhập từ 7 đến 800 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, vào những năm 2019 đến năm 2021, diện tích cam của gia đình ông Thống cùng nhiều hộ dân đã chết hàng loạt, mất đi nguồn thu nhập chính, dẫn đến đời sống của nhân dân gặp khó khăn. Nhưng nhớ lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương khen ngợi và đánh giá cao phong trào thi đua lao động sản xuất của nhân dân ở địa phương đã có bước đi đúng hướng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa những cây trồng, con giống mới áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế lớn. Và định hướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Thống mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các loại cây như hồng xiêm, hồng giòn, ổi được đưa vào trồng. Bên cạnh đó, ông Thống phát triển nuôi ba ba. Từ mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình ông Thống có thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Văn Thống, tổ dân phố 19 tháng 5, thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết thêm:
Nhận được tin bác Trọng mất thì chúng tôi vô cùng thương tiếc. Bác là một người tổng bí thư gương mẫu mà trong cái công việc chúng tôi là người dân lao động được tin bác mất, chúng tôi kể cả gia đình chúng tôi cũng như mọi người giống đây cũng rất hết sức đau lòng.
Vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thống đã biến những lời căn dặn thành hành động thực tế trong phát triển kinh tế gia đình để vươn lên làm giàu. Đó sẽ mãi là những bài học quý trong cuộc đời của ông.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm và kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Trong các bài phát biểu tại các sự kiện quan trọng của đoàn, Tổng Bí thư luôn khẳng định thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, giường cột của quốc gia, đồng thời có nhiều định hướng chỉ đạo truyền cảm hứng cho thanh niên, tổ chức đoàn phát triển.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm chú trọng tới công tác thanh niên, bởi xây dựng đoàn là xây dựng đảng trước một bước. Vì vậy, với vai trò là người lãnh đạo cao nhất của đảng, trong ba kỳ đại hội đoàn toàn quốc 10, 11 và 12, và lễ kỷ niệm 90 năm thành lập đoàn năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian tham gia và phát biểu ý kiến với nhiều lời căn dặn sâu sắc. Và vẫn luôn nhấn mạnh tổ chức đoàn phải giúp thanh niên dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn. Chỉ sau một thời gian ngắn được bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đón nhận huân chương sao vàng lần hai. Tại đây, Tổng Bí thư đã có bài phát biểu căn dặn tuổi trẻ Việt Nam rèn đức luyện tài, phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong sự nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 10 diễn ra tháng 12 năm 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh thanh niên mạnh thì dân tộc mới mạnh. Cơ công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Tổng Bí thư cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, bày tỏ mong muốn mỗi thanh niên và tổ chức đoàn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình. Có tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ ba trụ cột giá trị, tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 12 năm 2012. Tháng 9 năm 2013, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Đến nay, giá trị ấy đã tạo nên môi trường bền vững để thanh niên phấn đấu rèn luyện và trưởng thành. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra tháng 12 năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng. Phát biểu tại Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra tháng 12 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh và truyền thông điệp về tinh thần tiên phong của người trẻ.
Thanh niên phải tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng với tinh thần khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, khơi xây hoài bão lớn. Phải có khát vọng vươn lên để cống hiến và coi đó là lẽ sống của mình.
Trong các bài phát biểu tại các sự kiện quan trọng của đoàn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặt niềm tin yêu, kỳ vọng lớn lao vào thanh niên. Tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021, Tổng Bí thư nhấn mạnh, thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh. Trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
Đảng ta đã nhiều lần xác định thanh niên là lực lượng nòng cốt của dân tộc, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, một phần lớn là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các thanh niên. Tôi mong các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đoàn viên, đảng viên trẻ, hãy luôn luôn ghi nhớ ý nghĩa của chiếc huy hiệu mà các bạn đang đeo trang trọng trên ngực áo, với lời Bác Hồ kính yêu căn dặn, tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên. Hãy luôn luôn xung kích, hãy luôn luôn xung kích tiến lên trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân cả nước đối với thế hệ trẻ.
Những lời gửi gắm và tình cảm với thế hệ trẻ Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành kim chỉ nam để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, chiến đấu, bền tâm, vững chí, sáng tạo không ngừng nhằm tiếp bước truyền thống cha anh, cống hiến hết mình để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng vì một xã hội phồn vinh, hạnh phúc, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.